Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 8, từ câu 16 đến câu 18. Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông dân chúng rằng: chẳng có ai đốt đèn rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện. Chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng. Vậy, hãy để ý tới cách thức anh em nghe. Vì ai đã có thì được cho thêm, còn ai không có thì ngay cái họ tưởng là có cũng sẽ bị lấy mất. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong đời sống thường nhật, ai cũng biết rõ tác dụng của các loại đèn, cách riêng là các loại đèn thông minh, đèn tích điện bằng năng lượng mặt trời ngày ngày, đó là để soi sáng cho bản thân và mọi người xung quanh. Với hình ảnh chiếc đèn chiếu sáng, Chúa Giêsu trong trích đoạn tin mừng hôm nay muốn nói rằng, như chiếc đèn được đặt trên đế để chiếu sáng, chúng ta, những người Kitô hữu, một khi đã được nhận lãnh ánh sáng, thì cũng hãy làm cho ánh sáng được lan tỏa, chứ không được kìm hãm hoặc vô tình dập tắt nó. Ánh sáng, chúng ta không thể tự có, nhưng chúng ta được đón nhận. Ánh sáng lời Chúa là chân lý. Chúa Giêsu chính là ánh sáng. Như chính Ngài đã nói, tôi là ánh sáng thế gian. Vì vậy, là người Kitô hữu, một khi chúng ta được nhận biết Chúa Giêsu, được đón nhận lời Ngài, được đón nhận ánh sáng đức tin, thì đến lượt chúng ta được mời gọi hãy làm cho ánh sáng đức tin ấy được thắp sáng và lan tỏa. Ánh sáng chỉ chiếu tỏa khi ánh sáng phát huy sự sáng của nó. Ánh sáng sẽ phủ khắp khi ánh sáng không bị cản lối. Mang nơi mình mầm ánh sáng, nhưng ánh sáng nơi chúng ta sẽ bừng lên và lan tỏa xung quanh hay không, tất cả tùy thuộc thái độ sống của mỗi tín hữu. Đời sống đạo, đời sống đức tin của mỗi tín hữu chúng ta cũng vậy. Những anh chị em xung quanh có nhận ra hình ảnh Chúa Giêsu ở trong chúng ta hay không? Âu cũng do bởi lối sống và cách cư xử hàng ngày của chúng ta, nơi gia đình, chòm xóm, xứ đạo, v.v. Như vậy, nhìn vào Chúa Giêsu, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta nhận biết Ngài là ánh sáng. Ngài là con đường dẫn ta đến sự sống. Và rồi sống theo Chúa Giêsu, hiển nhiên chúng ta sẽ sống trong ánh sáng, bước đi trong ánh sáng, và mang ánh sáng đó đến với nhiều người, nhiều miền đất còn u tối. Do vậy, có thể nói, khi ta sống yêu thương, hy sinh, khiêm nhường như chính Chúa Giêsu, thì nhiều người sẽ nhận ra hình ảnh Chúa Giêsu ở nơi chính bản thân chúng ta. Khi ấy, chính là lúc chúng ta làm cho ánh sáng được luân chuyển, được tiếp tục thắp sáng lên và lan tỏa muôn nơi. Thế nhưng chúng ta cũng nhớ rằng, làm cho ánh sáng được lan tỏa vì chính anh chị em của mình, vì đời sống đức tin tích thực và chân thành, chứ không phải vì danh tiếng bản thân mà chỉ để khoe mẽ cho oai với đời. Bởi nếu không, sẽ không có sự chiếu tỏa thực sự. Ánh sáng trang chứa sự tinh rộng, vì ánh sáng không hề pha lẫn sự tăm tối. Tìm kiếm danh tiếng cho mình thực chất là một biểu hiện của tăm tối. Chúng ta biết sự tăm tối vì nó không phải là ánh sáng, nên cuối cùng nó không thể chiếu tỏa ánh sáng ra xung quanh. Ánh sáng Chúa Giêsu đã gieo, đã thắp lên, và chúng ta đã từng khát mong ánh sáng Chúa được gieo và lan tỏa. Dẫu biết rằng nơi chúng ta vẫn còn nhiều điều u tối, nhưng nhờ một tình yêu đủ lớn dành cho Thiên Chúa và tha nhân, chúng ta vẫn miệt mài dấn thân để ánh sáng ấy được bừng cháy lên mãi. Trong phó thác tin tưởng, chúng ta hãy trao cuộc đời mình vào bàn tay Thiên Chúa, để rồi nhờ hồng ân và sự quan phòng của Ngài, cũng như sự nỗ lực mỗi ngày, từng giờ, từng chút một của mỗi tín hữu chúng ta có thể được nên như ngọn đèn chiếu sáng.
Hãy giữ cho đèn luôn được sáng nhé, giữa những đêm mù khi trời tối đen, dẫn bước đưa tình không lạc mất lối, sưởi ấm hồng đời chưa giạt xa bao. Hãy giữ cho đèn luôn được sáng nhé, để những đêm hồ không còn rõ ràng, những lúc khi tình yêu chặt gió cửa, mơ ngó tim mình đón con tim người.
Lạy Chúa, giữa biết bao tiếng vọng cuộc đời, xin cho chúng con được lắng nghe tiếng Chúa. Giữa những lúc chúng con chơi vơi, không tìm thấy nền tảng của cuộc sống, thì xin Chúa cho chúng con gặp được lời Ngài. Lạy Chúa, xin chiếu rải ánh sáng của Chúa vào tâm hồn chúng con, để tâm hồn chúng con được thức tỉnh và cháy sáng. Xin lay động lòng chúng con, để chúng con hướng về Ngài và anh chị em xung quanh chúng con. Amen.
Hãy giữ cho đèn luôn được sáng nhé, giữa những đêm mù khi trời tối đen, dẫn bước đưa tình không lạc mất lối, sưởi ấm hồng đời chưa giạt xa bao. Hãy giữ cho đèn luôn được sáng nhé, để những đèn hồ không còn rõ ràng, những lúc khi tình yêu chặt gõ cửa, mơ ngó tim mình đón con tim người. Hãy giữ cho đèn luôn được sáng nhé, hãy giữ cho đèn luôn được sáng nhé, hãy giữ cho đèn luôn được sáng nhé, hãy giữ cho đèn luôn được sáng nhé.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Linh Marcia Pháp Quốc, Đức Thánh Cha kết thúc cuộc gặp gỡ Địa Trung Hải. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các nước vùng Địa Trung Hải tăng cường việc tiếp đón và hội nhập người di dân, cũng như đẩy mạnh việc chăm sóc người nghèo. Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong diễn văn dài tại buổi họp bế mạc các cuộc gặp gỡ Địa Trung Hải sáng thứ Bảy, ngày 23 tháng 9 vừa qua tại thành phố Marseille, Nam Pháp. Sau khi viếng thăm nhà của các nữ tu thừa sai Bắc Ái ở Saint-Maurice, cụ thể là những người nghèo đang được tá túc và giúp đỡ tại đây, Đức Thánh Cha đã đến Dinh Hải Đăng để tham dự phiên họp kết thúc các cuộc gặp gỡ Địa Trung Hải. Mở đầu, Đức Hồng Y Avalen, tổng giám mục giáo phận Marseille sở tại, đã giới thiệu với Đức Thánh Cha các giám mục đến từ 25 nước ven Địa Trung Hải, đông đảo các giám mục Pháp, các vị lãnh đạo chính quyền, ngoài tổng thống và phu nhân, còn có thủ tướng và một số vị bộ trưởng trong chính phủ Pháp. Lên tiếng trong dịp này, trước hết, Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao vai trò của giá trị của Địa Trung Hải, cũng như của thành phố Marseille và các vấn đề của vùng này. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, trong biển các xung đột ngày nay, chúng ta họp nhau nơi đây để đề cao giá trị của Địa Trung Hải, để nó tái trở thành phòng thí nghiệm hòa bình. Vì đây là ơn gọi của miền này, là nơi mà các nước và những thực tại khác nhau gặp gỡ trên căn bản nhân tính mà tất cả chúng ta đều có chung, chứ không dựa trên các ý thức hệ đối nghịch nhau. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến sự kiện Địa Trung Hải, được gọi là biển của chúng ta, đang biến thành biển chết chắc. Địa Trung Hải, chiếc nôi của nền văn minh, đang trở thành nấm mộ chôn vùi phẩm giá con người. Trong phần 2 của diễn văn, Đức Thánh Cha nói về tiếng kêu bị bóp nghẹt của những anh chị em di dân. Ngày đi từ hình ảnh cảng Marseille từ bao thế kỷ, vẫn là cánh cửa mở toang hướng về biển cả, Pháp và Âu Châu. Cụ thể hơn, đối với những người di dân, Đức Thánh Cha nhìn nhận có những khó khăn trong việc tiếp đón, bảo vệ và hội nhập những người không được chờ đợi. Tuy nhiên, tiêu chuẩn chủ yếu không thể là duy trì cuộc sống sung túc của mình, nhưng là cứu vãn phẩm giá con người. Những người chạy đến tị nạn nơi chúng ta không thể bị coi như một gánh nặng phải mang. Nếu chúng ta coi họ như những người anh em, thì họ sẽ trở nên cho chúng ta như những món quà. Chủ nhật ngày 24 tháng 9 là ngày thế giới di dân và tị nạn. Chúng ta hãy để cho lịch sử của bao nhiêu anh chị em đang gặp khó khăn, tán động tâm hồn. Họ có quyền di cư hay không di cư, và chúng ta đừng khép kín mình trong sự dửng dưng. Sau diễn văn, Đức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp, Eric de Moulins-Beaufort của giáo phận Rennes, đã ngỏ lời cảm ơn Đức Thánh Cha và mọi người, rồi Đức Thánh Cha chào thăm các vị đại diện các giáo phận vùng Địa Trung Hải hiện diện, trước khi gặp gỡ riêng Tổng thống Pháp và gia đình ông tại một phòng trong tòa nhà Hải Đăng. Trong khi Đức Thánh Cha gặp Tổng thống, thì tại một phòng gần đó, Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, hội kiến với bà Thủ tướng Pháp, có sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Eka Benyapara, phụ tá quốc vụ khanh và Đức Tổng giám mục sứ thần tòa thánh tại Pháp. Sau các hoạt động chính thức trên đây, Đức Thánh Cha đã về tòa Tổng giám mục Marseille để dùng bữa trưa.
Tin giáo hội tại Trung Quốc. Hai giám mục Hoa Lục tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Có hai giám mục từ Hoa Lục sẽ tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 16, tiến hành từ ngày 4 đến ngày 29 tháng 10 tới đây. Đó là Đức Cha Dương Vĩnh Cường, Giám mục Giáo phận Chu Thôn, tỉnh Sơn Đồng, và Đức Cha Diệu Xuân, Giám mục Giáo phận Tẻ Ninh. Tên của hai vị được đăng trong danh sách chung kết các tham dự viên Thượng Hội đồng Giám mục tới đây, do Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố trưa ngày 21 tháng 9 vừa qua. Hai đại biểu của Hội đồng Giám mục Việt Nam tham dự công nghị này là Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Giáo phận Phan Thiết, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, và Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam. Trong cuộc họp báo để phổ biến danh sách vừa nói, Đức Cha Louis Marin de San Martin, Phó Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, nói rằng giáo hội địa phương ở Trung Quốc đồng ý với chính quyền đã giới thiệu tên của hai vị giám mục nói trên, và Đức Thánh Cha đã liệt kê hai vị đó và các thành viên do Ngài bổ nhiệm cho Thượng Hội đồng Giáo mục này. Đức cha Giuse Dương Vĩnh Cường, năm nay 53 tuổi, từ 10 năm nay là giám mục giáo phận Chu Thông, còn đức cha Anton Diêu Thuật, 58 tuổi, giáo phận Tây Ninh thuộc tỉnh Nội Mông. Ngài là một trong những giám mục đầu tiên thụ phong giám mục năm 2019 sau hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc về việc bổ nhiệm giám mục. Tuy rằng trong thực tế, Tòa Thánh đã phê chuẩn việc bổ nhiệm đức cha từ năm 2010. Đây là hai giám mục khác với hai giám mục Trung Quốc đã tham dự Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới về giới trẻ hồi năm 2018. Đó là đức cha Giuse Quách Kim Tài, giám mục giáo phận Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc, và đức cha Gioan Bautista Dương Hiểu Đình, giám mục giáo phận Du Lâm, tỉnh Thiểm Tây. Cùng với hai vị giám mục trên đây, có đức Hồng Y Stefano Chu Thủ Nhân, giám mục Hồng Kông, và đức cha Roberto Phổ Anh Hùng, giám mục giáo phận Già Nghĩa, đại biểu của Hội đồng Giáo mục Đài Loan. Đức cha Phổ là giám mục đầu tiên người dân tộc tại lãnh thổ này. Mặt khác, theo danh sách chung kết các tham dự viên, đức Hồng Y Luis Ladaria, 79 tuổi, dòng tên Tây Ban Nha, nguyên tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, sẽ không tham dự Thượng Hội đồng Giáo mục sắp tới. Hồi đầu tháng 9 này, Ngài đã giã từ chức vụ để nhường chỗ cho đức Hồng Y tân cử Victor Fernandez, 61 tuổi, người Argentina. Trong danh sách 464 tham dự viên, 364 vị có quyền bỏ phiếu, trong số này có 54 phụ nữ. Danh sách tạm thời trước kia có 378 vị có quyền bỏ phiếu, trong đó có 56 phụ nữ. Đức cha San Martin cho biết, vì những lý do khác nhau như bệnh tật, các tham dự viên đó không tham dự.
Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Đức giám mục giáo phận Bắc Ninh huấn đức chủng sinh tại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Vào lúc 17:30 thứ Hai, ngày 18 tháng 9 vừa qua, gia đình đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn đã hân hoan chào đón đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, giám mục giáo phận Bắc Ninh, về thăm nhân dịp khai giảng năm đào tạo 2023 đến 2024, đồng thời huấn đức cho các thầy thuộc đại chủng viện. Thay mặt cho đức cha giám đốc Giuse, tiếp đón và chào mừng đức cha Giuse Đỗ Xuân Tinh, phó giám đốc đại chủng viện, đã có đôi lời giới thiệu và trình bày tới đức cha về những thay đổi, những nét mới trong sinh hoạt của chủng viện trong thời gian qua. Trong nửa tiếng chia sẻ ngắn ngủi, đức giám mục giáo phận Bắc Ninh đã giới thiệu sơ nét về giáo phận Bắc Ninh, một mảnh đất mang đậm nét tôn giáo, văn hóa, dòng truyền thống đức tin. Kết thúc buổi huấn từ, đức cha Giuse Đỗ Quang Khang đã có lời mời tới quý cha và anh em chủng sinh đến thăm giáo phận Bắc Ninh để trải nghiệm, thao thức, hành động, yêu thương trong tinh thần hiệp hành cùng giáo hội. Để tỏ lòng biết ơn đức cha Giuse, thầy Phêrô Nguyễn Văn Cường, niên phó toàn trường, thay mặt cho anh em chủng sinh đã có lời cảm ơn đức cha Giuse vì những lời động viên anh em chủng sinh trong việc tu học cũng như những thao thức truyền giáo.
Tin Marseille, Pháp Quốc. Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại Marseille. Trong khuôn khổ chuyến viếng thăm thành phố cảng Marseille bên Pháp, lúc quá 3 giờ ngày thứ Bảy ngày 23 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến sân vận động Orange Velodrome để cử hành thánh lễ cho các tín hữu. Dọc đường đến gần thao trường, có hàng ngàn người đứng hai bên đường chào đón Ngài, vì trong sân vận động đã kín chỗ với khoảng 67.000 người, trong đó cũng có Tổng thống Pháp và phu nhân, và thủ tướng và nhiều nhân vật trong chính quyền. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ, có các giám mục đến từ 25 nước ven địa Trung Hải, cùng với hơn 60 giám mục Pháp và khoảng 500 linh mục. Thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành là lễ kính Đức Mẹ cành giữ bổn mạng của thành Marseille. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa cuộc viếng thăm của Đức Trinh Nữ Maria nơi bà chị họ Elizabeth, gợi lại hình ảnh vua David đưa họ bia giao ước về Jerusalem, và chính nhà vua cùng với dân chúng nhảy mừng trước họ bia với sự hiện diện của Chúa. Cả mẹ Maria cũng lên đường tiến về Jerusalem. Và khi vào nhà bà Elizabeth, hài nhi trong lòng bà nhảy mừng vì nhận ra Đức Messiah viếng thăm như vua David trước hòm viện. Vì vậy, mẹ Maria được trình bày như hòm bia giao ước đích thực đưa Chúa nhập thể vào trần thế. Đức Thánh Cha nói, trong hai phụ nữ này, Đức Maria và bà Elizabeth có biểu lộ cuộc viếng thăm của Thiên Chúa nơi nhân loại, một người trẻ và một người già, một trinh nữ và một người son trẻ, nhưng cả hai đều có thai một cách lạ lùng. Đó là hoạt động của Thiên Chúa trong đời sống của chúng ta. Chúa làm cho điều có vẻ là bất khả trở thành điều có thể, sinh ra sự sống cả trong sự son sẻ. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy thành tâm tự hỏi, chúng ta có tin rằng Thiên Chúa đang hoạt động trong đời sống chúng ta hay không? Chúng ta có tin rằng, một cách âm thầm và nhiều khi không lường trước được, Chúa hành động trong lịch sử, thực hiện những kỳ công và hoạt động cả trong các xã hội chúng ta, bị nạn tục hóa và dừng dưng đối với tôn giáo hay không? Rồi Đức Thánh Cha nhận xét, có một cách để xem chúng ta có thực sự tín thác nơi Thiên Chúa hay không? Tin mừng nói rằng, vừa khi nghe lời chào của Đức Maria, hài nhi nhảy mừng trong lòng bà Elizabeth. Đó là dấu chỉ nhảy mừng. Ai tin, cầu nguyện, đón nhận Chúa thì nhảy mừng trong Thánh Linh, cảm thấy có một cái gì đó chuyển động trong tâm hồn, nhảy mừng. Từ đây, Đức Thánh Cha giải thích, kinh nghiệm đức tin trước tiên tạo nên một cú sốc đối với cuộc sống, được đánh động trong nội tâm, rung động, cảm thấy có một cái gì đó chuyển động trong tâm hồn. Nó trái ngược với một con tim phẳng lặng, lạnh lẽo, sống lặng lẽ, khép mình trong sự lãnh đạo, thờ ơ và trở nên không nhạy cảm, cứng nhắc với mọi sự và mọi người, thậm chí loại bỏ cả sự sống con người, sự sống bị loại bỏ nơi bao nhiêu người di dân, cũng như bao nhiêu trẻ em không được sinh ra và những người già bị bỏ rơi. Đó là điều làm cho xã hội Âu Châu chúng ta bệnh hoạn, sống chết mặc bay, không hứng khởi, cam chịu, bấp bênh, nói chung là buồn chán. Có người gọi đó là những đam mê buồn, một cuộc sống không có rung động. Trái lại, ai được sinh ra cho đức tin thì nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa như hài nhi trong lòng bà Elizabeth. Họ nhận ra hoạt động của Chúa mỗi ngày và nhận được những cái nhìn mới về thực tại, tuy ở giữa những cơ cực với vấn đề và đau khổ. Nhưng hàng ngày, họ nhận ra cuộc viếng thăm của Thiên Chúa, cảm thấy được Chúa đồng hành và nâng đỡ. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, kinh nghiệm đức tin cũng tạo nên một sự nhạy cảm đối với tha nhân như chúng ta thấy trong cuộc gặp gỡ giữa Đức Maria và bà Elizabeth, trong sự đơn sơ của cuộc gặp gỡ, chứ không qua những biến cố ngoại thường. Chúng ta hãy luôn nhớ rằng, cả trong giáo hội, Thiên Chúa là tương quan và thường viếng thăm chúng ta qua những cuộc gặp gỡ giữa con người, thì chúng ta biết cởi mở đối với tha nhân. Khi có một sự nhạy cảm đối với cuộc sống thường nhật, thì chúng ta không dừng dưng và không thiếu nhạy cảm đối với những vết thương của những người mỏng manh nhất. Trong chiều hướng đó, Đức Thánh Cha nhận xét, đời sống tại các thành thị lớn và bao nhiêu nước Âu Châu như Pháp, với những văn hóa và tôn giáo sống chung với nhau, đó là một thách đố lớn, chống lại những cực đoan của chủ nghĩa cá nhân, chống lại sự gia tăng ích kỷ và khép kín tạo nên cô đơn và đau khổ. Như một vị đại thánh của anh chị em, Thánh Vincent Paulo đã quả quyết, cần tìm cách làm cho tâm hồn chúng ta mủi lòng, nhạy cảm đối với những cơ cực và lầm than của tha nhân, cầu xin Chúa ban cho chúng ta tinh thần thương xót đích thực là chính tinh thần của Chúa, đến độ nhận ra những người nghèo là những người chủ của chúng ta. Cuối thánh lễ, Đức Hồng Y Avelin đã ngỏ lời cảm ơn Đức Thánh Cha, và Đức Thánh Cha tặng cho tổng giáo phận mặc sầy một chén lễ quý giá. Sau thánh lễ, lúc quá 6 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã ra phi trường để đáp máy bay trở về Roma. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có mặt để tiễn biệt ngài. Chuyến bay chở Đức Thánh Cha chỉ kéo dài khoảng 1 tiếng rưỡi, vượt qua 715 cây số, và ngài đã đến phi trường Fiumicino lúc gần 9 giờ tối, kết thúc tốt đẹp chuyến công du thứ 44 của ngài tại nước ngoài.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Con muốn tôn vinh làm gương soi Chúa, vì hồn con hằng luôn khát khao lòng từ bi của Ngài. Con muốn tôn vinh lòng thương xót Chúa, vì trong Chúa con mới nên hình ảnh của lòng Chúa xót thương. Con muốn tôn vinh lòng thương xót Chúa, vì tội lỗi làm con lánh xa lòng từ bi của Ngài. Con muốn tôn vinh lòng thương xót Chúa, chỉ có Chúa con mới được biên đổi nên một với Chúa thôi. Xin cho mắt con biết thương xót anh em, để không nghi oan hay xét đoán sai lầm. Xin cho tai con biết thương xót anh em, để biết lắng nghe cùng cảm thông chia sẻ. Xin cho tim con biết thương xót anh em, để đem an vui vào những nơi u sầu. Xin Chúa cho con biết thương xót anh em, như chính Ngài đấng giàu lòng xót thương.
Chúng ta đang sống giữa một xã hội và một giáo hội mà dường như người ta đã đánh mất cảm thức về một Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Và người ta đã có những hành xử với nhau như thể đã bỏ quên tình yêu thương xót từ lâu. Nhận ra tình yêu thương xót bao la của Thiên Chúa đổ tràn trong cuộc đời và nhận được sự chữa lành nhờ phương dược là lòng Chúa xót thương, đó là điều cần thiết. Giờ đây, chúng ta cùng dừng lại để chiêm ngắm chân dung Thánh Maria Fortuna, người đã được Chúa dùng để đánh thức thế giới nhận ra dung nhan lòng thương xót, và để biến đổi mình thực thi tình yêu thương xót ấy với tất cả anh chị em xung quanh ngày một tốt hơn. Thánh Maria Fortuna Kowalska, tên khai sinh là Helena Kowalska, thường được gọi là Fortuna. Tên gọi Fortuna có nghĩa là có phúc hoặc may mắn. Fortuna sinh vào ngày 25 tháng 8 năm 1905 tại Klogoviec, miền Trung Ba Lan. Là con thứ ba trong gia đình có 10 anh chị em. Cha là Stanislaw Kowalski, làm nghề thợ mộc, và mẹ là Mariana Kowalska, một nông dân. Năm lên 7 tuổi, khi rước lễ lần đầu, Fortuna đã nghe được tiếng Chúa mời gọi dâng mình cho Chúa. Fortuna muốn vào tu viện sau khi hoàn thành thời gian ở trường, nhưng bố mẹ không cho phép. Năm 16 tuổi, Fortuna được lãnh bí tích thêm sức. Cô bắt đầu đi làm giúp việc để phụ cha mẹ và lo cho bản thân. Năm 19 tuổi, Fortuna được thị kiến về Chúa Giêsu chịu đau khổ. Chúa Giêsu đã hướng dẫn cô dâng mình cho Chúa trong một tu viện. Tuy nhiên, con đường theo Chúa của cô thật gian nan. Cô nghe theo tiếng gọi của Chúa, đi đến một vùng đất lạ, không được cha mẹ đồng ý, không hành lý đi đường. Cô vào xin tu tại một số tu viện nhưng đều bị từ chối. Sau một thời gian tìm kiếm, Fortuna xin vào dòng các nữ tu Đức Trinh Nữ Rất Thánh, mẹ của lòng thương xót. May mắn thay, mẹ bề trên đã quyết định cho Fortuna một cơ hội và chấp nhận cô với điều kiện cô phải trả các chi phí cho cuộc sống riêng của mình. Năm 20 tuổi, Fortuna vào làm việc trong tu viện như một người giúp việc trong suốt cả năm. Cuối cùng, cô đã được các nữ tu trong tu viện chấp nhận. Năm 21 tuổi, cô đã được mặc áo dòng và lấy tên dòng là nữ tu Maria Fortuna Thánh Thể. Năm 23 tuổi, Fortuna tuyên khấn lần đầu với Diễm Phúc có cha mẹ tham dự. Ngày 1 tháng 5 năm 1933, Fortuna tuyên khấn trọn đời tại La Gienniki và trở thành nữ tu của dòng Đức Trinh Nữ Rất Thánh Mẹ của lòng thương xót. Fortuna sống đời thánh hiến được 10 năm và qua đời ở tuổi 33 vào ngày 5 tháng 10 năm 1938. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo II đã phong ngài lên bậc chân phước ngày 18 tháng 4 năm 1993 và đã phong hiển thánh cho ngài ngày 30 tháng 4 năm 2000. Ngày 18 tháng 5 năm 2020, Đức Thánh Cha Francisco đã ra sắc lệnh đưa lễ nhớ Thánh nữ Fortuna Kowalska vào lịch phụng vụ chung của giáo hội với bậc lễ nhớ không buộc ngày 5 tháng 10 hàng năm. Fortuna Kowalska ngay từ nhỏ đã có lòng yêu mến Chúa nồng nàn và nổi bật về đời sống đức tin. Fortuna thường lặp đi lặp lại lời này: Nơi Chúa Giêsu có tất cả sức mạnh của tôi. Những ngày sống ơn gọi thánh hiến trong dòng, Fortuna diễm phúc được ơn mặc khải và các thị kiến về Chúa Giêsu cũng như các cuộc trò chuyện với người. Fortuna đã viết lại các thị kiến này trong nhật ký lòng thương xót của Chúa nơi linh hồn tôi. Nhật ký ghi lại rằng, vào đêm Chủ nhật, ngày 22 tháng 2 năm 1931, chính Chúa Giêsu đã hiện ra với tôi và dạy tôi vẽ bức ảnh lòng Chúa thương xót. Con hãy về vẽ một ảnh theo kiểu mẫu mà con thấy, rồi con ghi dưới ảnh này, lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Cha hứa rằng, linh hồn nào tôn kính bức hình này sẽ không bị hư mất. Chúa Giêsu cũng nói, Chúa Nhật thứ hai phục sinh là lễ kính lòng thương xót của ta. Cuộc đời của Thánh Maria Fortuna Thánh Thể nhắc nhở cho toàn nhân loại rằng, hãy xác tín về tình yêu thương xót của Thiên Chúa. Hãy khẩn nài lòng thương xót của Chúa cho toàn thế giới. Hãy loan truyền lòng thương xót cho mọi người. Giờ đây, mỗi người chúng ta cũng hãy chìm ngập vào trong đại dương thương xót của Thiên Chúa. Hãy dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã trao cho Thánh nữ Fortuna sứ mạng truyền bá lòng thương xót vô biên vô tận của Chúa. Nhờ gương sáng và lời thánh nữ truyền cầu, xin cho chúng con biết chọn niềm tín thác vào lòng Chúa từ bi nhân hậu và quảng đại thể hiện tình bác ái yêu thương mọi người. Amen.
Con muốn tôn vinh lòng thương xót Chúa vì tình yêu mà Chúa hiến thân đền tội cho thế trần. Con muốn tôn vinh lòng thương xót Chúa, nhờ ơn Chúa con dấn thân loan truyền tình Ngài luôn vững bền. Xin cho lưỡi con biết thương xót anh em, để không chê bai hay nói xấu khinh thường. Xin cho tay con biết thương xót anh em, để nâng đỡ nhau cùng vượt qua. Con ra đi cùng dáng gieo an bình, xin Chúa cho con biết thương xót anh em như chính Ngài đấng giàu lòng xót thương.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.